trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Cần Thơ mong muốn sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thúc đẩy triển khai các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, phát triển nguồn nhân lực số trong thời gian tới.
Nhiều vấn đề và giải pháp được đưa ra tại tọa đàm quản lý cát bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nào cho tình trạng khan hiếm cát dưới góc nhìn chuyên gia và truyền thông đã diễn ra vào sáng nay tại thành phố Cần Thơ.
Quả hoạn nghiêm trọng tại huyện Phong Điền khiến hai trẻ em tử vong.
Ngày mai thành phố tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô lớn tại tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và Sheraton Hotel Cần Thơ.
Chính thức vận hành cổng thông tin thương mại điện tử.
Phan xi băng âm 8 độ C khiến băng giá bao phủ, nhiệt độ xuống thấp nhất trong năm. Giao thông tại Moscow tê liệt vì tuyết rơi kỷ lục.
Anh điều 1.200 binh sĩ ứng phó đình công lớn nhất nhiều thập kỷ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, riêng tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Theo đánh giá, năm 2022 trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, nhưng ngành tài chính đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước. Công tác điều hành chính sách tài khoá được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, tiếp tục thực hiện miễn giảm gia hạn thuế phí, tiền thuê đất, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của ngành tài chính trong năm 2022. Năm 2023, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính tiếp tục phát huy lợi thế đoàn kết, kỷ cương, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các địa phương, phân phối sử dụng nguồn lực tài chính sao cho hiệu quả giữa chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm giảm bớt thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
Qua trình bày của các chuyên gia, nhà khoa học đã làm rõ hơn tầm quan trọng của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tìm kiếm các giải pháp, cơ chế, chính sách về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời tìm ra giải pháp hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp nắm bắt, thích nghi và áp dụng chuyển đổi số để tạo sự phát triển. Trao đổi, xác định hiện trạng, nhu cầu nhân lực chuyển đổi số để tìm giải pháp thích hợp cho việc phát triển nhân lực số phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu.
Với mong muốn chia sẻ các vấn đề vướng mắc hiện nay của thành phố về chuyển đổi số, đồng thời cũng mong được lắng nghe các ý kiến gợi mở và các đề xuất giải pháp từ các diễn giả, chuyên gia đối với thành phố Cần Thơ để giúp cho Cần Thơ có được những thông tin hữu ích để nghiên cứu, tham khảo, triển khai các hoạt động chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua buổi tọa đàm về phát triển nguồn nhân lực số, thành phố cũng mong muốn tìm được tiếng nói chung giữa các bên liên quan trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực số, sử dụng nhân lực số trong thời gian tới.
Trong tiến trình cùng cả nước thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sự đồng hành hỗ trợ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ số đối với chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ là vô cùng cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Thảo, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, và ông Nguyễn Công Thịnh, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cùng cho biết.
liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, thì trong đó tập trung vào mấy cái nhóm nhân lực là nhóm trong chính quyền, là đội ngũ chuyên trách, rồi nguồn nhân lực phục vụ trong khu vực doanh nghiệp, rồi nhân lực là người sử dụng vận hành trong khối chính quyền cũng như là người dân sử dụng. Và nếu chúng ta không phát triển thành những công dân số để sử dụng các dịch vụ số do chính quyền, do doanh nghiệp của thành phố cung cấp.
Là thành phố cũng đã định hướng việc là phát triển về thành phố thông minh, thì VNPT đã triển khai đồng bộ rất nhiều các cái hệ thống, từ đó là nền tảng số, bao gồm các nền tảng về kết nối, nền tảng về lưu trữ điện toán đám mây, rồi các cái hệ thống cơ sở dữ liệu về ứng dụng số, là cung cấp cái dịch vụ tiện ích, đặc biệt là triển khai về mô hình về trung tâm điều hành. Đây là những cái thành phần là cốt lõi để chúng ta thực hiện tốt cái chương trình chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ. VNPT cam kết là đồng hành cùng với thành phố Cần Thơ để chúng ta thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện.
Qua hội thảo, thành phố Cần Thơ mong muốn sẽ có nhiều hoạt động hợp tác, thúc đẩy triển khai các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, phát triển nguồn nhân lực số cho địa phương trong thời gian tới.
Thưa quý vị, chiều nay ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt.
Năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thành đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt vẫn còn một số hạn chế yếu kém cần phải khắc phục, như một số cấp ủy, cơ quan đơn vị đôi lúc chưa quan tâm sơ kết tổng kết chỉ thị nghị quyết để rút kinh nghiệm. Việc triển khai thực hiện một số công trình dự án còn chậm, công tác quản lý trật tự đô thị đôi lúc chưa chặt chẽ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm của Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt. Đồng thời đề nghị đảng bộ quận tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, phát động cuộc vận động nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức của quận nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Sáng nay, ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo văn phòng Thành ủy và một số ban đảng, Sở Nội vụ dự kiểm điểm tập thể cá nhân Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương năm 2022.
Năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao. Qua đó đã góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn các điểm trọng yếu phòng chống dịch và khôi phục sản xuất, kịp thời tham mưu điều tiết đảm bảo duy trì cung ứng xăng dầu. Đặc biệt, năm 2022 có một số chỉ tiêu quan trọng của ngành đạt cao như chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng gần 27% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ năm 2022 đạt và vượt trên 12% kế hoạch. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện, do đó lãnh đạo thành phố yêu cầu phân tích rõ những nguyên nhân hạn chế để tìm ra giải pháp phù hợp hướng tới nâng cao hiệu quả công việc cho năm 2023.
Quản lý cát bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nào cho tình trạng khan hiếm cát dưới góc nhìn chuyên gia và truyền thông là chủ đề tọa đàm do Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, viết tắt là WWF Việt Nam và Báo Nông nghiệp Việt Nam, văn phòng đại diện khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức sáng nay tại thành phố Cần Thơ.
Theo các chuyên gia, hiện nay đang có sự mất cân bằng khá nghiêm trọng ngân hàng cát ở đồng bằng sông Cửu Long, âm từ 26.500.000 đến 39.500.000 tấn một năm. Cụ thể, cát từ thượng nguồn đổ về từ 6.800.000 đến 7 triệu tấn một năm, trong khi đó lượng cát khai thác từ 27 triệu đến 40 triệu tấn một năm. Việc khai thác cát không bền vững đã dẫn đến hiện tượng sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo thống kê, tại đồng bằng sông Cửu Long có đến 665 điểm sạt lở, tổng chiều dài sạt lở lên đến 656 km, 48% điểm sạt lở được đánh giá là nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.
Tại buổi tọa đàm, nhiều giải pháp nhằm quản lý cát bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long được các đại biểu đề xuất, như là giải pháp về vật liệu thay thế của WWF Việt Nam, giải pháp khai thác cát biển, v.v. Tuy nhiên, để các giải pháp này khả thi, cần có chính sách chương trình hành động để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển vật liệu thay thế cát sông. Bên cạnh đó, các đơn vị hữu quan cần xem xét tính cấp thiết của từng công trình xây dựng, tránh hiện tượng xây dựng tràn lan dẫn đến tình trạng khan hiếm cát. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cái Răng và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận.
Năm 2022, Cái Răng thực hiện đạt và vượt 14 trong số 16 chỉ tiêu về kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quận đề ra. Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các hoạt động sản xuất được khôi phục, giá trị sản xuất trên các lĩnh vực đều tăng. Nông nghiệp, thủy sản tăng hơn 7%, công nghiệp xây dựng tăng hơn 19%, thương mại dịch vụ tăng hơn 28%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội được trên 13.200 tỷ đồng, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý nhà nước về đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng, đổi mới phương pháp dạy và học, tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, mạng lưới y tế dần ổn định và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh các tuyến được chú trọng. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.
Sáng nay, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Agribank chi nhánh Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2022 tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. Dự lễ khởi công có ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Lê Đình Vĩ, Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ, lãnh đạo huyện ủy, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Điền, các gia đình được tặng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Phong Điền.
Đợt này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ khởi công xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền. Kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết đợt này được Agribank chi nhánh Cần Thơ tài trợ với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Dự kiến các căn nhà đại đoàn kết này được xây dựng trong 45 ngày và sẽ trao cho các gia đình vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Từ đầu năm đến nay, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã vận động xây dựng và sửa chữa 583 căn nhà đại đoàn kết. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa giúp các hộ nghèo trên địa bàn thành phố có thêm điều kiện an cư lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Qua đó thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
Phóng viên Kiều Nương ghi nhận và cho hay, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, qua đó góp phần xây dựng khu dân cư phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.
Năm 2022, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bùi Hữu Nghĩa và các tổ chức thành viên phối hợp vận động xã hội hóa hơn 3 tỷ 100 triệu đồng, nâng cấp nhiều hẻm nhà văn hóa khu vực, lắp camera an ninh, cột cờ, góp phần chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự các khu dân cư. Điển hình là công trình lắp đặt 30 cột cờ bê tông dĩa hè tại tuyến hẻm 412 khu vực 3 phường Bùi Hữu Nghĩa, với chiều dài trên 1 km, kinh phí thực hiện trên 40 triệu đồng. Công trình do Đoàn Thanh niên phường và Ban công tác Mặt trận khu vực 3 vận động xã hội hóa thực hiện, qua đó cho thấy cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã và đang lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị. Bạn Thiệu Khánh Linh, đoàn viên đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa cho biết.
Khi đoàn phường phát động phong trào thì chính bản thân em đã tham gia vào công tác là dọn dẹp các tuyến hẻm và xây dựng công trình thanh niên là cột cờ. Thì đây cũng thể hiện được tinh thần xung kích tình nguyện, góp một chút sức ích của thanh niên vào công cuộc xây dựng quê hương, đổi mới đất nước.
Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc phường, Ban công tác Mặt trận khu vực cùng các tổ chức thành viên xây dựng 6 câu lạc bộ đội nhóm văn hóa, 5 mô hình giữ gìn an ninh Tổ quốc, giữ gìn an toàn giao thông, 1 mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm, mô hình phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng 5 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, 1 khu dân cư tiêu biểu. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 đạt trên 97%. Ông Nguyễn Thành Sơn, trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực 3 phường Bùi Hữu Nghĩa cho biết.
Thì trong cái công tác mà vận động nhân dân thực hiện cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh á, thì nói chung thì cái tinh thần của bà con rất phấn khởi và cùng nhau ủng hộ để góp phần với khu vực thực hiện là hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu. Ban công tác mặt trận kết hợp với các ban ngành đoàn thể của phường và khu vực là vận động bà con nâng được cái hẻm của 364 với tinh thần của nhân dân đóng góp là trên 70 triệu đồng.
Năm 2022, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc đã vận động đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo với số tiền 30 triệu đồng, trao tặng trên 2.000 phần quà học bổng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh vượt khó học tốt, trị giá trên 560 triệu đồng và 6,2 tấn gạo. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội. Qua rà soát, hiện tại toàn phường có 13 hộ nghèo với 47 nhân khẩu, 2 hộ cận nghèo với 14 khẩu. Ông Đoàn Văn Nhàn ở khu vực 3 phường Bùi Hữu Nghĩa nói:
tất cả những ngày hội, ngày lễ đồ gì có mời về phát gạo, thóc đồ này kia, phát gạo đầy đủ nhu yếu phẩm, đường, bột ngọt, sữa rồi đó đầy đủ, rất vui vẻ, mừng.
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bùi Hữu Nghĩa cho biết thêm:
thì năm nay đó thì nổi bật nhất là được cái vận động bà con dân tham gia rất là nhiều trong cái việc mà thực hiện các cái mô hình. Một là vấn đề là nắm gạo tình thương, hai là cái vấn đề là trao học bổng, vấn đề thứ ba là cái mô hình là vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, cũng như là nhân rộng cái mô hình làm cột cờ vệ sinh môi trường cảnh quan, thì nói chung là bà con rất là hỗ trợ, rất là nhiệt tình.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, huy động nhiều nguồn lực chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân. Qua đó góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng phường Bùi Hữu Nghĩa ngày càng phát triển toàn diện. Thưa quý vị, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay, ngày 19 tháng 12 trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đã khiến cho một bé trai 11 tuổi và bé gái 8 tuổi bị ngạt khói dẫn đến tử vong.
Cụ thể, khoảng 1 giờ cùng ngày, ngọn lửa bốc lên tại căn nhà, cũng là cửa hàng kinh doanh của vợ chồng ông Phạm Thanh Hùng, 42 tuổi, ở trung tâm xã Trường Long, huyện Phong Điền. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ. Người dân phát hiện hô quán, chạy đến đập cửa báo động. Ông Hùng cùng vợ thức dậy và tìm cách cứu hai con nhỏ ngủ trong phòng. Nhưng do cửa khóa trái, ngọn lửa quá lớn nên không thành công. Vợ chồng ông đành chạy ra ngoài kêu cứu.
Nhận được tin báo, Công an huyện Phong Điền cùng Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã huy động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Ngọn lửa sau đó được khống chế, lực lượng chức năng đưa được hai nạn nhân ra ngoài, nhưng các bé đã tử vong. Vụ cháy cũng thiêu rụi cửa hàng kinh doanh của vợ chồng ông Phạm Thanh Hùng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Sáng nay, Ban chỉ đạo thực tập chữa cháy thành phố Cần Thơ đã tổ chức tổng duyệt kịch bản thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và Sheraton Hotel Cần Thơ thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều.
Tình huống cháy được giả định do sự cố từ người điều khiển xe ô tô khi vào tầng hầm đã va quẹt vào phương tiện đi theo chiều ngược lại, sau đó tiếp tục đụng vào các xe mô tô làm 3 người bị thương. Nhiên liệu trong xe đổ ra gây cháy tại tầng hầm và lan ra ngoài gây cháy lớn. Chỉ trong 10 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông đường bộ, công an thành phố, công an quận Ninh Kiều, bộ chỉ huy quân sự thành phố, bác sĩ bệnh viện đa khoa thành phố đã có mặt tại hiện trường triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các đại biểu tham dự đã đóng góp một số ý kiến về công tác chữa cháy, điều tiết giao thông, di tản người bị nạn.
Thưa quý vị, theo kế hoạch thì sáng mai ngày 20 tháng 12, thành phố sẽ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 tại tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và Sheraton Hotel Cần Thơ. Đây là cuộc thực tập có quy mô, qua đó nhằm tăng cường hơn nữa kiến thức, kỹ năng và vai trò quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chuẩn bị cho cuộc diễn tập trong 2 tuần qua thì các ban chỉ đạo, ban chỉ huy đã triển khai công tác huấn luyện cho từng lực lượng tham gia.
Thực hiện việc huấn luyện đội hình phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và Sheraton Hotel Cần Thơ, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Hơn 600 cán bộ chiến sĩ, kể cả cán bộ nhân viên quản lý tổ hợp trung tâm thương mại, đều tham gia thực hiện phương án cho thuần thục. Bởi đây không chỉ là cuộc thực tập, mà còn là dịp để học tập, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng khi có tình huống cháy nổ xảy ra là xử lý được ngay. Ông Nguyễn Duy Anh, đội trưởng đội chữa cháy cơ sở Sheraton Hotel Cần Thơ, nói:
do đợt diễn tập này diễn ra thành công tốt đẹp thì bên phía khách sạn Sheraton Cần Thơ cố gắng diễn tập tại nội bộ rất là nhiều và triển khai tất cả cho những nhân viên đều biết nhiệm vụ trách nhiệm của mình phải làm khi có chung báo cháy và thoát hiểm ra đâu, những người nào nhiệm vụ gì của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.
Công tác huấn luyện được triển khai theo ba vị trí, đó là chữa cháy tòa nhà trung tâm kết hợp cứu người từ trên cao, chữa cháy cứu người tại tầng hầm và phong tỏa các phương tiện chưa bị ảnh hưởng, chữa cháy chống cháy lan, cháy lớn khu vực xung quanh. Trung tá Phan Phúc Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Chúng tôi đã tập trung huấn luyện về các thao tác, chiến thuật, kỹ thuật các cái đội hình chữa cháy, đặc biệt là các cái đội hình cứu người bị nạn bằng thiết lập cầu dây nghiêng và xe thang cứu nạn cứu hộ người trên cao. Rồi các cái đội hình chữa cháy cũng như là các cái triển khai các cái sự hỗ trợ phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa cái lực lượng công an và lực lượng bộ quân sự của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để tham gia giải quyết các cái tình huống cháy lớn phức tạp.
Đây là một tình huống chữa cháy khó, không những trên quy mô tổ hợp trung tâm thương mại mua sắm thu hút đông người, cháy lan từ tầng hầm lên tầng cao, hàng trăm người bị ảnh hưởng, nên công an thành phố phải quy động toàn bộ lực lượng phương tiện xe chữa cháy các loại tham gia. Do đó đòi hỏi từng cán bộ chiến sĩ phải nắm vững cách sử dụng phương tiện thiết bị thành thạo và chính xác, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia. Thiếu tá Nguyễn Dương Lễ, lực lượng tham gia thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, nói.
Tình huống này đặt ra cũng khó khăn, đòi hỏi cái người thực hiện cái nhiệm vụ là phải là nắm chắc những cái dụng cụ phương tiện mà được trang bị và qua quá trình luyện tập phải thành thục.
Ngoài huấn luyện tại tổ hợp trung tâm thương mại thì các lực lượng tham gia thực tập như cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, bộ chỉ huy quân sự thành phố còn tổ chức huấn luyện phương án chữa cháy tại đơn vị mình, tất cả sẵn sàng cho thực tập chính thức.
Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác của các tỉnh thành và các tổ chức doanh nghiệp đi thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và đến chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các đơn vị. Đoàn thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn sẽ tham gia hoạt động này từ hôm nay cho đến ngày 25 tháng 12.
Các đoàn đã tặng quà và gửi tình cảm ấm áp chúc sức khỏe đến cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và thêm lục địa của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân, cảm ơn đoàn công tác của tỉnh, thành đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp đến thăm động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ quân và dân, khẳng định dù khó khăn gian khổ, cán bộ chiến sĩ quân và dân sẽ tiếp tục vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng vùng Tây Nam của Tổ quốc, trước mắt là để nhân dân đón mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc và an toàn. Đêm nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thành phố Cần Thơ cùng các tỉnh sẽ khởi hành chuyến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ nhân dân các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, gồm Thổ Châu, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Hòn Đốc, Nam Du.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định tổ chức chợ qua xuân trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông. Sự kiện sẽ diễn ra trong nửa tháng từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày 15 đến ngày 30 Tết âm lịch. Chợ qua sẽ được đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng cả về quy mô và chất lượng hơn các năm trước nhằm tạo một điểm đến vui chơi giải trí phục vụ cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, mới đây Tổng cục Thuế đã công bố vận hành chính thức cổng thông tin kết nối dữ liệu với các sàn thương mại điện tử trong nước. Điều này kỳ vọng sẽ quản lý thuế hiệu quả đối với các cá nhân kinh doanh qua thương mại điện tử. Người kinh doanh qua thương mại điện tử có thể truy cập vào trang thương mại điện tử .gjt.gov.vn để thực hiện kê khai và nộp thuế. Còn các sàn thương mại điện tử định kỳ hàng quý sẽ cung cấp đầy đủ chính xác về thông tin cá nhân, mã số thuế, doanh thu vân vân của các cá nhân kinh doanh qua sàn. Các sàn thương mại điện tử cũng có thể vào đây để kê khai nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, cổng thông tin điện tử này sẽ giúp hạn chế tình trạng thất thu thuế trên các sàn thương mại điện tử hiện nay. Trước đó, thì Tổng cục Thuế đã công bố và đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Đến nay đã có 42 nhà cung cấp nước ngoài lớn trên khắp thế giới đã đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp tại cổng thông tin điện tử này, với tổng số tiền là 3.444 tỷ đồng. Trong đó, một số nhà cung cấp nước ngoài kê khai nộp thuế lớn như là Meta, Facebook, Google, TikTok, Microsoft, eBay, v.v. Thưa quý vị, khoảng hơn 1.200 binh sĩ đã được chính phủ Anh điều động phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang phải đối diện với cuộc đình công lớn chưa từng có.
Theo kế hoạch được công bố vào ngày 18 tháng 12, các binh sĩ Anh dự kiến sẽ đảm nhận nhiệm vụ lái xe cứu thương và quản lý các chốt biên phòng khi các nhân viên thuộc những lĩnh vực này dự kiến sẽ tham gia đình công trong vài ngày tới. Thành viên các đội cứu thương của Anh sẽ tham gia đình công vào ngày 21 tháng 12 cùng y tá, nhân viên đường sắt, xử lý hộ chiếu và bưu điện. Các đội cứu thương và y tá Anh khẳng định họ vẫn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khẩn cấp trong thời gian tham gia đình công.
Đây là làn sóng đình công lớn chưa từng có trong vài thập niên tại Anh, được các công đoàn phát động nhằm kêu gọi tăng lương và trợ cấp cho người lao động, ứng phó với lạm phát tăng cao. Làn sóng đình công lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ tại Anh diễn ra nhằm phản ứng với khủng hoảng chi phí sinh hoạt khi giá lương thực và năng lượng tăng vọt sau đại dịch COVID-19 cũng như là ảnh hưởng từ chiến sự Nga-Ukraine.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã chỉ trích lãnh đạo các công đoàn là những người muốn đánh cắp Giáng sinh vì mục đích chính trị của họ. Trong khi đó, Oliver Dowden, một trong các cố vấn của Thủ tướng Sunak, nhận định Anh đang đạt được tiến bộ về kinh tế, kêu gọi không tạo rủi ro cho điều này khi đưa ra yêu cầu bất khả thi.
Thủ đô Moscow của Nga hôm 18 tháng 12 đã hứng chịu trận tuyết rơi kỷ lục, khiến cho nhiều chuyến bay tại các sân bay ở thủ đô bị quản hoặc hủy bỏ, gây tắc nghẽn giao thông. Tại nhiều khu vực ở thủ đô, tuyết phủ dày cao tới 40cm, mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1989 cho tới nay.
Để duy trì và đảm bảo mọi hoạt động dịch vụ bình thường, chính quyền thành phố Moscow đã phải quy động gần 120.000 công nhân dọn tuyết. Nhà chức trách thủ đô Nga khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần lái xe cẩn thận để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Người đứng đầu cơ quan khí tượng quốc gia Nga Roman Vifan xác nhận đây là trận tuyết rơi kỷ lục trong vòng 80 năm trở lại đây. Kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 1941 khi mà lượng tuyết dày tới 34cm chất đóng ở Moscow.
Trung tâm dự báo thời tiết Forbes cho biết thủ đô Moscow của Nga đang bị bao phủ trong lớp tuyết dày từ 33 đến 38cm. Theo Forbes, đây là lượng tuyết rơi lớn nhất từng được ghi nhận tại thành phố vào thời điểm này trong năm. Thông thường, hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy chỉ xảy ra tại Moscow vào tháng 2.
Hơn 100 chuyến bay đã bị quản hoặc là hủy tại các sân bay. Thời tiết bất lợi cũng làm tê liệt giao thông trong khu vực. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hành khách buộc phải đi bộ sau khi xe buýt bị mắc kẹt trên những con đường phủ đầy tuyết. Thưa quý vị, còn tại Sapa, Lào Cai, sau một ngày đỉnh Phan Xipang bao phủ bởi băng giá và sương muối thì sáng nay 19 tháng 12, nhiệt độ quan trắc được ở Sapa là 2,7 độ C, tương đương với hôm qua.
Ông Đinh Quang Hạnh, phó giám đốc phụ trách đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, nhiệt độ tại Lào Cai vẫn đang giảm so với tuần trước do nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh. Nhiệt độ ghi nhận ở huyện Sapa dưới 3 độ C, huyện Bắc Hà dưới 5 độ C. Dự báo trong đêm nay và ngày mai nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, đến 21 tháng 12 nhiệt độ tăng lên, thời tiết ấm hơn.
Ông Hạnh nhận định nếu tính theo chênh lệch độ cao, nhiệt độ ở đỉnh núi Phan Xipang khoảng âm 7 đến âm 8 độ C. Đêm nay và ngày mai là thời điểm nhiệt độ giảm sâu nhất trong mùa đông năm nay. Băng giá là hiện tượng hơi ẩm ngưng kết lại thành băng bám vào cây cối và các bề mặt. Dù tạo ra khung cảnh đẹp nhưng băng giá và sương muối gây hại cho cây trồng vật nuôi. Trường hợp băng giá bám trên mặt đường sẽ gây cản trở giao thông.
Là ngọn núi cao nhất Đông Dương, đỉnh Phan Xipang thường bắt đầu trở lạnh sâu từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, xuất hiện nhiều đợt rét kéo dài, nhiệt độ thậm chí xuống dưới 0 độ C và xuất hiện băng giá. Ngoài Sapa, một số khu vực núi cao ghi nhận mức nhiệt dưới 5 độ C như Sìn Hồ, Lai Châu 3 độ C, Pha Đin, Điện Biên 4,8 độ C, Đồng Văng, Hà Giang 1,8 độ C, Ngân Sơn, Bắc Cạn 3,3 độ, Trùng Khánh, Cao Bằng 2,6 độ, Gia Đình, Lập, Lạng Sơn 2,3 độ C.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.